This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tục Đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Tục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Tục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay dự báo thời tiết là sẽ có tuyết rơi nữa. Hiện tại bây giờ Thục Đoan nhìn ra ngoài trời cũng thấy bắt đầu tuyết cũng bắt đầu rơi rồi anh Tiến Dũng. Không biết là trong những ngày này thì kinh tế của Hoa Kỳ lên xuống như thế nào rồi thưa anh?
Wow, Thục Đoan ở dưới đài thấy tuyết rơi đây thì Tiến Dũng ở Rockwall chưa thấy tuyết rơi mà hy vọng là hôm nay tuyết không có rơi nhiều lắm. Nhưng mà chiều nay chắc chắn sẽ có những cái trận tuyết nhẹ nhẹ xảy ra. Thật sự ra chúng ta thấy rằng Texas chúng ta cũng cần có tuyết, cần có mưa nhiều để mà cái mực nước nó lên chút xíu thì hầu cho những cái vườn tược sau này vào mùa hè tới đây đó, mùa xuân đó thì thu hoạch được nhiều hơn. Nhưng mà trở lại câu hỏi Thục Đoan về thị trường thì ngày hôm nay nó có những sự biến động nhẹ nhưng mà không có đến nỗi tệ lắm. Dow Jones hiện tại bây giờ thì đã mất đi 24 điểm mà con số hiện tại bây giờ vẫn còn rất là cao là 18.200 điểm. Và Nasdaq thì giảm dưới 1 điểm, hiện tại con số là 4.966 điểm. S&P 500 đã giảm 5 điểm và con số hiện tại là 2.108 điểm. Và đây cũng là những con số rất là cao. Riêng về T-Note 10 năm là giảm chút xíu thì hiện tại bây giờ chỉ có 1.97%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 28 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 71 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên 5 đồng 90 xu, một ao vàng 1.207 đồng 40 xu. Và với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.95%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.05%. Và ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.395 đồng, bán ra là 21.495 đồng. Vàng thì mua vào là 35.650.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.700.000 đồng chẵn. Và con số đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến vị những con số công ăn việc làm cho cái tuần lễ vừa qua thì theo như Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay. Cái con số mà thất nghiệp nó đã tăng lên đột biến 31.000 người, hiện tại tổng số là 313.000 người cho toàn quốc. Hồi tuần rồi thì Tiến Dũng cũng đưa cái con số thất nghiệp ra một cái con số vui và cũng bản tin vui, đó là Walmart. Nó đã tăng cái tiền lương lên cho khoảng 300.000 người làm việc ở Walmart part time mà ngay cả full time cũng vậy. Thì ngày hôm nay một tin buồn là tin về công ăn việc làm đã tăng lên, những người thất nghiệp tăng lên, nhưng mà kèm theo một tin vui cho TJ Maxx. Quý vị biết TJ Maxx cũng như là Marshall rồi Home Goods, đó là một cái dãy dây chuyền cùng làm ăn chung với nhau. Thì chiều hôm qua khi họp lại với nhau thì company này đã quyết định tăng lương lên cho những người nhân viên của họ. Hiện tại bây giờ cái mức lương mà theo như cái trung bình của Federal, tức là liên bang đưa ra là 7 đồng 25 xu. Thì bây giờ TJ Maxx họ đưa ra họ sẽ tăng lương cho Marshall cũng như là Home Goods là khoảng 9 đồng. Những người làm cho cái công ty của họ, những công ty bán lẻ này, cửa hàng bán lẻ này, thì đến tháng 6 này cái số lương họ sẽ lên là 9 đồng. Và đồng thời những người nào stay, tức là làm việc cho company này khoảng 6 tháng sau thì cái lương có thể lên là 10 đồng cho một giờ. Theo cho biết thì đúng ra thì cái mức lương 7 đồng 25 đó là đã lâu rồi. Nhưng mà theo như cái lời đề nghị mới nhất của Tổng thống Barack Obama thì phải nói rằng cái lương tối thiểu, tức là minimum đó, là phải lên 10 đồng 10 xu cho một giờ. Cái mức lương này mới đủ sống cho một cái người dân, công dân của Hoa Kỳ. Đó là mức lương gọi là American Standard. Nhưng mà theo cái lời đề nghị này đã tuyên bố ra vài năm trước, nhưng mà thật sự Đảng Cộng Hòa đã ngăn chặn lại cái đề nghị này, vì sẽ có nhiều cái chuyện không hay xảy ra mà chúng ta biết Đảng Cộng Hòa thì luôn binh vực cho những người chủ hãng lớn, và những người chủ hãng lớn thì có bao giờ muốn lên lương cho nhân viên đâu. Thì bởi vậy khi mà Tổng thống Barack Obama đưa ra cái đề nghị tăng lương tối thiểu 10 đồng 10 xu thì Đảng Cộng Hòa đã chặn ngay, và đến ngày hôm nay cái mức chuyện đó vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó thì theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra cái con số mà người dân tiêu xài hay là người dân mua đồ đó, chẳng hạn như là chúng thấy rằng cái mức mà consumer price nó đã giảm bớt rất là nhiều. Trước đây chúng ta mua đồ nó mắc, thì bây giờ nó mua đồ rẻ chút xíu. Và đây là con số giảm lớn nhất kể từ năm 2008 cho đến nay. Khi mà cái giá dầu đã giảm, thì mọi thứ consumer price, tức là những cái người mà dân mua, cái giá cả của những người dân tiêu xài nó cũng đã giảm dần theo. Và cũng như Bộ Lao động cũng đưa ra, theo như con số mà index của tháng rồi đó, nó đã giảm đến 0.7%. Và đây là con số giảm nhất kể từ tháng 12 năm 2008 cho đến nay. Thì chúng thấy là theo dõi cái sự xài, tiêu xài của người dân và cái giá cả đó, thì hai cái cơ quan đặc biệt về Labor Department hay Consumer hay là về những cái bộ về thương mại, họ cũng đang theo dõi rất là kỹ để hầu theo đây cái mức đo về cái tình hình kinh tế của một quốc gia. Thì chúng thấy rằng những con số mà 0.1, 0.2 nó rất là quan trọng đối với cái quốc gia lớn như Hoa Kỳ. Và cũng một bản tin không được vui lắm cho một cái mall, mà cái mall là một cái chỗ mà chúng ta đi mall, một cái chúng ta thường đi mall thì chúng ta biết là những ở đây chẳng hạn những cái mall rất lớn rất là nhiều, nhưng mà ở Detroit nó có một cái mall rất là lớn và cũng nói là cái mall cũ nhất, trung tâm thương mại cũ, nhưng mà bây giờ phải nói là nó đứng vững khoảng hơn nửa gọi là century, tức là 50 năm qua. Và ngày hôm qua là cái ngày mà nói rằng nó chấm dứt đi cái thời hoàng kim của nó. Đây là một cái trung tâm mua sắm lớn mà từ 50 năm về trước thì đã rất là đẹp, rất là gọi là dùng cái từ trong hai dấu ngoặc là hoành tráng. Thì hôm qua phải nói rằng âm thầm chuẩn bị đóng cửa vì không có làm ăn được. Chúng tôi biết rằng ở cái thành phố Detroit này đó thì phải nói rằng kinh tế trong những thời gian qua rất là thê thảm. Và mặc dù ở đây nó đã sản xuất, nó sanh ra rất là nhiều cái công ty xe, nhưng mà trong khoảng chừng 5 năm vừa rồi đó, đến ngày hôm nay thì cái thành phố này nó rất là thê thảm, thưa quý vị. Theo như con số đưa ra cho biết thì hai cái cây cổ thụ mà đang mướn cái nơi đây là Target và Macy's, thì đến khoảng cuối tháng này cũng họ đã xong cái contract thì họ cũng phải dời ra. Và mỗi tháng như vậy cái mall này mất ít nhất là 250.000 Mỹ Kim. Và những cái cửa hàng nho nhỏ còn lại nhưng rồi sẽ ra đi, và cho họ cho biết rằng trong năm nay không biết ngày nào thì cái mall này cũng thật sự là dẹp tiệm. Như là Foot Locker hay Pelashoe, những cái khác cũng đã từ từ đóng cửa ra đi. Và chúng thấy là cái mall rất là tội, vì cái mall này là cái mall lịch sử lớn nhất và cũ nhất của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa, vì cái mall này đã xây dựng từ năm 1954 và bây giờ phải đóng cửa, thưa quý vị, vì cái tình hình kinh tế ở Detroit nó không được sáng sủa cho lắm. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến vị, bản tin này nó khá là quan trọng. Nó cứ liên quan đến cái về cái y tế của cộng đồng, không phải riêng về cộng đồng người Việt Nam, cũng về cả toàn nước Mỹ nữa. Quý vị biết rằng cái thường thường chúng ta bị đau bao tử hay là có cái bị chuyện về đường ruột đó, thì chúng ta vào một bác sĩ và ông bác sĩ này thì thường dùng một cái gọi là cái scope, duodenoscope. Tức là cái scope này cũng sẽ dây dài để mà đưa từ miệng chúng ta dọc dài xuống cái đường ruột và xuống ngay cả bao tử để mà xem tình hình ulcer hay là bị loét như thế nào hay là bị nhiễm đường ruột như thế nào. Và thường thường những cái người tuổi từ 50 trở lên là đang bắt đầu làm cái việc và gọi là coi cái đường ruột của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là trong một thời gian dài qua đã có những nhiều người bệnh nhân đã bị nhiễm với cái một con vi khuẩn, nó gọi là Scurvy Superbug. Cái con này, tại sao người ta dùng là cái Superbug thì nó khó trị vô cùng, nhưng mà nó giết đi rất là nhiều người trong những thời gian vừa qua. Và theo như ông Dr. John Allen, thì ông đã tìm trên 10 cái người bệnh nhân của ông, khi mà những người này bị một cái con loại vi khuẩn rất là hiếm, infection, nó bị nhiễm trong cái đường hô hấp cũng như là đường ruột của những người này. Và khi mà thời gian dài trị về những cái thuốc trụ sinh hay là thuốc kháng sinh vẫn không hết, và cuối cùng là dẫn đến sự tử vong. Và cái điều này đã làm cho nhiều nhà bác sĩ, đặc biệt về đường ruột, rất hoang mang. Họ hoang mang vô cùng. Và hoang mang, hoảng sợ, bối rối cùng những cái chuyện như vậy. Họ nói rằng trong những thời gian qua, không biết lý do tại sao mà có nhiều người bệnh nhân nhiễm được cái vi khuẩn lạ như vậy. Và theo như con số đưa ra của thống kê mới nhất, thì cho biết rằng cái chuyện này đã xảy ra từ năm 1987, đã có những trường hợp bị infection, đặc biệt là ở tiểu bang Minnesota. Và theo như người ta nói rằng tại sao công ty quản lý về dược phẩm và thực phẩm đó lại bỏ qua một cái vấn đề quan trọng như vậy. Họ cho nói là những cái vấn đề quan trọng như vậy, Food and Drug Administration có biết hay không, nhưng mà sao để con Superbug này nó lan đến ngày hôm nay. Và theo như thống kê mới nhất cho biết rằng mỗi năm như vậy đó, có khoảng 450.000 bệnh nhân đã bị nhiễm cái con gọi là Superbug này, nhưng mà trong đó có 15.000 trường hợp đã bị tử vong. Và đến ngày hôm nay, cái chuyện này vẫn còn đang rất là rầm rộ trên những cái trang web, những cái trang mà truyền thông của Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng nếu quý vị nào đã từng đi soi ruột mà có những cái trường hợp hiếm xảy ra mà bị nhiễm khuẩn như vậy đó, thì chúng ta nên đi bác sĩ để coi, chúng ta thử máu chúng ta có bị nhiễm con Superbug này hay không. Vì đây là trường hợp rất là quan trọng mà trong thời gian vừa qua, phải nói Hoa Kỳ họ đang rất là hoang mang, đặc biệt những người đã từng đi soi ruột, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi, vì bản tin này cũng khá thú vị, nói đến những người gọi là đi du lịch người Trung Quốc. Theo một thống kê mới nhất cho biết thì phải nói rằng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là có nhiều người dân Hoa Kỳ đi du lịch đi qua bên xứ châu Á nhiều nhất. The most trip they make is they go to Asia, tức là đi vào, đặc biệt những người Mỹ nha, họ đi ra nước châu Á, họ đi thăm, tức là họ muốn mở rộng ra cái tầm nhìn. Chúng ta biết rằng theo như cái tuyến đường mà đi từ Mỹ qua châu Á nó rất là xa, ở nửa vòng trái đất, thay vì chúng ta có thể đi qua châu Âu đi chơi, hoặc là đi qua Hy Lạp, Ai Cập v.v. đi Trung Đông, nhưng mà bây giờ thì họ lại chuyển một chiều hướng là đi qua bên châu Á đi chơi. Nhưng mà cái con số mới nhất của nhà băng SSBC họ đưa ra thì họ nói rằng cái số người châu Á ngược lại đổ xô vào Hoa Kỳ trong cái thập niên vừa rồi rất là đông. Và đặc biệt những người này không ai xa lạ, đó là người Trung Quốc. Họ nói là cái số người Trung Quốc riêng về cái năm ngoái không thôi đó, đã lên đến 2 triệu người đã đi vào quốc gia của Hoa Kỳ, và con số này tăng lên 20% mỗi năm như vậy. Và cái điều quan trọng nữa đó là mỗi năm như vậy là người Trung Quốc đi vào, thật sự họ đi tham quan Hoa Kỳ thì ít, nhưng mà họ đi mua sắm ở Hoa Kỳ rất là nhiều. Và những cái thành phố sau đây là họ thích đến, và rất là nhiều người dân Trung Quốc đến đây, đặc biệt họ theo cái khảo sát của những cái khách sạn, những cái nơi ăn uống thì như là San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, rồi ngay cái thứ tư là New York. Bốn cái thành phố này nó là người dân Trung Quốc đến rất rất là đông. Và cái điều quan trọng mà người Mỹ họ rất là thích ở đây là khi một người Trung Quốc, người tourist đi vào đó, không kể những cái tiền họ tiêu xài, không tiền máy bay, tiền ở khách sạn không thôi, nhưng mà nó chỉ cái tiền mua sắm không thôi, spend để mà mua những cái vật dụng gọi là high end, hạn như những túi sách, những quần áo, giày dép vân vân, mỗi người như vậy trung bình họ chi ra là khoảng 7.200 đô. Chúng ta cứ nhân lên với con số 2 triệu người cho mỗi năm như vậy, mà mỗi người trung bình là 7.200 đồng để mà mua sắm không thôi, chưa kể những số tiền mà họ ở khách sạn, họ ăn uống, họ đi chơi ở Hoa Kỳ, quý vị. Và đây là cái số thu lợi nhuận lớn nhất mà Hoa Kỳ cho biết rằng chỉ có Trung Quốc mới đổ tiền, mà họ hầu cho biết nữa là hầu hết những người này là tiêu xài bằng tiền mặt, quý vị. Xin trở lại với Trung Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin Kinh tế và Thị trường Chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đúng như anh Tiến Dũng nói, không phải là chỉ riêng Trung Quốc đến Hoa Kỳ để mà shopping không thôi đâu, mà Thục Đoan thấy hình như là ở châu Âu hay là ở bên Úc, mà mỗi khi mà họ qua đây là họ mua rất là nhiều đồ, mà những cái đồ hiệu có tiếng không anh Tiến Dũng, mà bởi mà họ nói mà những người Việt kiều của Hoa Kỳ á, mỗi lần mà về Việt Nam thì quà nhiều vô cùng, hơn là những cái nước khác trên thế giới thôi anh.
Vâng, đúng như Thục Đoan nói, là phải nói là cái Hoa Kỳ chúng ta có nhiều người bạn Tiến Dũng họ đi chơi qua Pháp hay qua Ý, phải nói là không có nơi nào mà shopping vừa tiện lợi mà vừa rẻ như là ở Hoa Kỳ. Ví dụ không biết lý do tại sao, cái mặt hàng của Ý cũng vậy nữa. Chúng ta gửi vào Hoa Kỳ thì cái giá này rẻ hơn, chúng ta qua ngay chính nước của họ để mua một cái mặt hàng, nó mắc hơn Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhưng mà một cái điều mà chỉ còn có một vài phút ngắn thì Dũng xin nhắc lại một lần nữa một cái bản tin mà Dũng quên. Nó rất là quan trọng khi mà một cái nhiều cái người gọi là những người Secret Service ở Hoa Kỳ đó, đặc biệt những người và chuyên môn để theo dõi những cái mạng lưới truyền thông, những cái mạng lưới internet đó, họ cho biết rằng không có xa, chỉ những ngày sắp tới đây thôi thì những nhà băng sẽ hứng chịu những cái Armageddon spike, gọi là cái breach, data breach, tức là những người mà bị nhập tin tặc đó. Trước đây chúng thấy rằng nhỏ nhỏ vài chục triệu hay là vài triệu thôi, bây giờ thì sẽ là một cái cuộc gọi là vĩ đại, dùng cái từ vĩ đại dễ hiểu hơn, sẽ xảy ra cho những nhà băng. Họ sẽ bị mất cấp rất là nhiều cái tài liệu hay là những cái thông tin cá nhân của những người khách hàng. Thì Dũng thường khuyên quý vị trên trên OnAir mỗi ngày như vậy, chúng ta chịu khó coi thử coi cái statement nhà băng chúng ta gửi về có bị lấy tiền một cách mà chúng ta không có xài mà bị lấy hay không. Vì khi mà cẩn thận như vậy đó thì quý vị không mất tiền. Dũng nhắc lại, nếu mà quý vị không coi đó mà quý vị có bị trừ 100, 200 hay là mấy chục đồng trong đó đó, bởi vì không gọi nhà băng, tức là dispute đó, thì có những số tiền đó chú quý vị đã xài chứ không phải là bị mất. Nếu quý vị gọi nhà băng thì nhà băng sẽ trả lại cái tiền đó, thì nhà băng sẽ chịu về cái thiệt hại. Còn ngược lại, quý vị không gọi đó thì quý vị chính là người bị thiệt hại, mất tiền, thì nhà băng nghĩ rằng quý vị đã xài cái tiền đó. Một lần nữa, nếu mà quý vị có một cái statement nào từ những cái credit card hay là những cái debit card, thì chú quý vị coi kỹ lại dùm từ trang, từ dòng một, coi cái số tiền nào đúng quý vị có xài hay không. Còn nếu không đúng thì quý vị gọi lên nhà băng để mà lấy tiền đó lại, còn không quý vị sẽ mất. Vì hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái cyber attack nó nhiều vô cùng, tức là bất cứ người nào, người già, người trẻ, người nào mà có credit card là đều nằm trong cái tầm ngắm của những cái kẻ mà gian như thế này. Quý vị nhớ cẩn thận, khi mà có cái statement gửi về thì quý vị vui lòng, chỉ cần 1 phút, 2 phút chúng ta cũng đã xem được một số tiền đáng kể nếu quý vị đã bị attack, tức là bị tấn công bởi những cái tin tặc ở trên mạng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai thưa anh.
Vâng, là Tiến Dũng của Thục Đoàn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Đã đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với nhịp cầu thân yêu, thông báo cộng đồng, hội đoàn và các thông báo thương mại.